đầu tiên đi chơi người phố thông thường nói đó, đi chơi người phố. Tôi ở nhà đường Phù Đổng Thiên Vương mà tôi thấy tôi đi vô ra Tổng Độc Phương đóng cửa hết, chơi dụng dộp dụng dộp trở về. Đầu tiên ngồi nó mê, ngồi nó mê, ngồi một lần mấy tiếng đồng hồ mà kể như con ngồi có mười mấy phút. Và sau nó đi thường cái dịch, dịch mà thấy khỏe lắm thì thấy mình đi ngoài. Rồi sau này nó ổn định rồi á, đó là dưới thấp á, sau nó ổn định rồi tôi ngồi ngồi mặt thì thấy ở bên sóc bên kia những cái tiên bằng áo thiệt đẹp, sóc bị ngạn bên sông bên kia được đúng được dòm như thế nào lại để đi xuống dòm thấy nhìn thấy thấy mấy ông cha bằng áo trắng không, cha là bằng áo trắng chuẩn bị kéo chuông đi giảng đạo. Thế vậy rồi trở về bản thể nó, cái đó là gì kỳ như sao không có đi chơi với phố phường. Rồi từ đó ông hỏi khám phá mấy cái núi núi cấm rồi này cái chân vô mấy cái núi coi sự sạch, nghe người ta nói có ông này ông kia ông nọ, mình đi coi sự sạch vô hết mấy chỗ đấy coi, thấy họ tiếp đón nồng nhiệt chỉnh tề quan quyền ẩn đồ quan lớn mà mình khép nép cương chúc tới thầy á, ngày giờ mình đâu có biết làm quan nhưng mà tới hồi trước thì nó mờ ở đó ăn uống dìa miệng còn thơm ngon. Sau đó đi cái chỗ tất cả loại thú trên thế giới, phần hồn của con thú tu và đang tiến triển. Có thú thì cái thân thành con người, cái bọc con thú tâm nó sửa cho ra đủ loại thú tiến triển, đủ loại thú tu. Qua nhiều cảnh nói không bao giờ nói hết, nhiều cảnh ly kỳ lạ lùng. Tôi cứ thích đi chơi, ban đầu ai cũng thích đi chơi hết. Qua cái chỗ kia mà tới phát tâm đi trị bệnh, khi ban đầu tiên thì đưa tôi vô chỗ lưu cùi không, tôi đứng tôi lên tôi đứng tôi giảng lần giảng mấy trăm ngàn người, khi tôi đứng giảng thì nó lên mới mới vô có thứ thằng này sao chứ bằng thằng lấy cái tay cùi quẹt mặt quẹt quẹt có thứ mình có gớm không, tôi kệ tôi cứ niệm Phật thôi, đứng tôi giảng mà tôi cho chắc lắm tự do. Hỏi lý này lẽ nào, nó kêu mình bằng thằng không? Giảng nó một hôi, sạc cục hết. Do mình mới được ra rồi. Rồi sau này thì mỗi đêm tôi đi vô mấy cái chùa, chùa Như Lạc Ông, chợ lớn, chùa nào thì cũng đi vô hết. Giảng cho mấy cái dòng linh lắm. Giảng cho họ. Họ đi theo sai lầm tu cái dòng linh mà đi theo giữa đó đó, tới tập trung để giảng. Rồi thì đi tới chỗ nhà thương trị bệnh. Ban đêm tôi phải đi thăm mấy cái nhà thương trị bệnh. Có trị bệnh tôi khác, là tôi chỉ cắm ở đây. Cắm ở đây nè, đây là nó ngũ hành nè. Chấp cái điểm truyền cảm vô trong cơ thể mọi người. Rồi đi. Đêm nào cũng đi trị bệnh hết á. Ở giới kia thì tôi công khai, người ta biết đông lắm.
ở thế gian đâu ai biết. Cho nên tu cái này đâu phải cần phô trương, nhưng mà tối nào mình cũng đi làm việc hết đó, tối nào cũng đi trị bệnh, rồi còn đi giảng, rồi đi trị bệnh, rồi đi giảng, giảng đạo đó, tối nào cũng đi giảng á, mà giảng nghĩa là cả triệu sinh linh đông lắm, để cho ta chất vấn chứ không phải giảng. Cái gì ta hỏi cái gì. Thành ra hồi ở Việt Nam tôi có làm bài thơ rồi tôi ngồi cho người ta chắc lắm. Nó hỏi chị này biết. Ngồi đó để cho người ta hỏi này hỏi chứ. Họ nói tầm bảy tầm bạc cũng phải có nghĩa thôi. Đó là học hướng dẫn. Trình độ mình tới đó là mình sẽ học đó. Đó là chuyện ở đời này thôi không. Đó. Mà làm tới vậy đó. Không có đêm nào rảnh đâu. Rồi thì cái tuần đó giảng như vậy á. Thì mình biết trước lần thứ bảy sẽ có người tới chất vấn vấn đề đó. Thì mình nó chưa nói mình nói hết rồi. Nên tôi để mình đã làm việc kia cái này cũng vậy đó thôi. Nghe rõ nhiều loại tiếng khắp thế giới. Anh đi lên khúc trên này đó. Anh nghe đủ các tiếng như là cái đó là tôi nói là cái cõi thấp của tụi tôi bây giờ. Hồi trước đó cõi rất thấp. Nhưng mà hồi đó tưởng là nó xa, nhưng mà nó rất thấp. Bây giờ mới dòm thấy là rất thấp. Mình đã vượt qua khỏi rồi. Hồi đó là nghĩa là anh lên bao nhiêu loại tiếng khác nhau. Mà âm nhạc hay khác nhau. Hiểu được hết. Trong cái lúc mà cái phần của anh tu cao á, nó không có phân nữa. Lúc tu thấp thì anh chỉ biết phân thôi, anh đi ngang nghe anh không hiểu. Tu cao như tôi giờ ai nói mình nghe mình hiểu đó. Bởi vì tại sao mình đi tới cái tận cùng của cái âm thanh thì nó chỉ có một thôi. Rồi bây giờ anh sấm sét đổ cái đùng đó, anh hỏi người chị cái đó là cái gì? Nó sấm sét. Ý nó biết vụ đó rồi. Thì hỏi người Việt Nam cũng nó sấm sét. Mà hỏi thằng mọi trên núi nó cũng nói là sấm sét. Mà hỏi cái con câm á, cái ý nó cũng nói đó là sấm sét. Chỉ có cái ý thôi. Bề trên này kia là cái ngôn ngữ nó đồng nhất rồi. Có một rồi, không có lờ. Cho nên người ta không hiểu tại sao ông Việt Nam mà ông đi lên ông gặp được nhiều người vậy. Cái thánh điển là hiểu hết rồi. Không có cái gì khó. Còn xuống chừng nào nó phân chừng này. Bây giờ anh, cái tuổi anh, cái tuổi bạn của anh, anh 47 tuổi, chung với thằng bạn 42 thằng tục. Nó đâu có nói gì nhiều mà nó hiểu nhau nhiều lắm. Phải không? Rồi anh kêu cái thằng con anh á, nó không hiểu anh. Nó 5 tuổi, 10 tuổi nó đâu có hiểu anh. Nó hỏi đủ thứ hết nhưng mà nói đủ thứ cho nó nghe không vô. Nó phải cái ý không? À, còn bạn anh đồng tuổi với anh và đồng hành với anh, nó hiểu nhau thấy không? Anh minh bạch chưa? Cho nên mình muốn biết nói chuyện con ma, nói chuyện con quỷ, nói chuyện thánh thần, anh phải đi về trung ương. Cho nên phải đi về trung tâm sinh lực thì anh hiểu hết. Và cái đó nó sanh ra ngôn ngữ. Mà anh về trung tâm thì anh hiểu hết. Hỏi ý hết rồi. Cao. Cho nên nhiều người ông tu, nhiều tu cao. Ông ngồi đi tôi mới nói chuyện với bà rồi. À, bà nhắn cho ông vậy 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 đó. Bà chết bà bị chôn cho nào ví dụ vậy đó. Thì làm sao mình tin bây giờ ông đó, bà đó là bà Tàu và ông là Việt Nam. Mà làm sao ông nói chuyện với bà đó được? À, nhưng mà ta nói được. Anh hiểu chưa? Cho nên mình mở cái đó ra là hết thắc mắc. Anh hiểu cái chỗ đó. Ừ. Cho nên tôi nói trình độ không mua bán được. Hả? À, nó phải ở đây. Phải tu đi lên. Đừng bày tu lãng hoạt xung quanh mà nó chậm. Đi lên gác. Và anh tu thẳng một đường thì nó quy nhất rồi. Hoặc quy nhất là hợp lại có một thôi. hiểu hết khó khăn gì. Nếu không? Cho nên cái thời gian của tôi tu đó, tôi đi nhiều lắm. Đi nhiều lắm. Thành ra cái thời gian đó nó cũng quan phí. Thành ra bây giờ tôi không muốn những người tu đây đi nhiều, và tôi muốn những người tu đây đi thẳng lên thôi, cho nó mau hơn. Đi lạng quạng nó mất giờ, rốt cuộc thì cũng chẳng có cái gì đó. Nó cũng hình hài cũng lớn, to lớn. Mà càng lên cao thì càng thu gọn, nhẹ nhàng. Nó không có gồ ghề như thế nha. Nhưng mà người thế gian á, tu chưa tiến, dòm thấy nó lớn. Và tu nhẹ lên thì dòm thấy nó không có lớn. Tại sao? Tôi cách nghĩa ở thế gian anh dòm thấy. Một người ở nhà quê mà lên thành thị, gặp một ông ở thành thị mà giới thiệu ông này làm quan tòa, thì thằng nhà quê nó thấy ông này lớn quá, nó sợ. Mà nếu ông quan tòa và giới thiệu ông quan tòa thì hai thằng quan tòa có chút xíu đâu có lớn. Đâu có lớn đâu. Bị nhiêu ra anh thấy không? Cho nên con chó, con mắt cặp mắt con chó nó dồn thấy con người nó to. Anh hiểu chưa? À, cho nên con thú nó phải thấy con người lớn, nó mới không có cắn. Rồi có loại nó thấy con người rất nhỏ, con cọp nó thấy mình nhỏ. Nó mạnh hơn. Nó mạnh hơn. Cái quả của nó mạnh hơn, cái quả tóc của nó mạnh hơn. Rồi nó thấy mình nó chạy theo nó cắn. Và con chó điên lên rồi á, nó lại thấy mình nó phải cắn. Quá nó nhiều quá, rồi dào quá, nó dồn thấy mình cứ chút xíu nó cắn. Còn lúc nó bình tĩnh nó thấy mình lớn, mình tới bên nó sợ. Anh thấy không? Cho nên cái phần điển nhẹ chừng nào thì thấy mọi sự việc đều nhỏ và đơn giản. Còn phần điển nặng trược thấy cái gì cũng quan trọng, khó khăn. À, cái gì cũng khó khăn hết á, là điển nó còn trược. Cho nên chúng ta phải ráng tu, khi chúng ta thấy cái gì khó khăn, chúng ta tu đi, sửa đi, sửa đi tới nhỉ. Cho nên phải luận đó để cho nó hiểu điển. Thấy không? Còn nếu không luận vậy nó không hiểu điển. Rồi hỏi chứ kia, ông kia, ông không làm gì hết mà sao tôi thấy ông khiếp quá vậy? Tự nhiên. Nhưng mà ông làm chết thì cũng làm khổ. Ông học ư hơn, xong ông lên làm quan tòa. Mà ông có cái quai và cái sự thông minh của ông nhiều, tràn ngập trong tư tưởng của ông, phải sợ chứ. Nhưng mà ông làm việc nhiều lắm, tôi tưởng ông không có làm gì, tôi tưởng tôi cuốc là mạnh hơn ông. Nhưng mà lên tôi lý luận thua, thấy chưa? Cho nên ông Phật, ông nói, người phàm phải phục. Bởi vì ông khổ vừa hơn người phàm. Ông Phật đâu có sướng hơn người phàm. Khổ hạnh mà. Khổ lắm mà. Khổ lắm lắm nó mới hết khổ. Khổ tới vô cùng nó mới hết. Thầy nó nói con. Còn mình chưa khổ nói hoài. Mình bị sự ngăn cách. Mình không có bao trùm cứu độ người ta. Ông khổ mới bao trùm cứu độ. Tốt chưa? Người ta thấy ông ôm ấp và thương yêu. Thấy không? Còn mình không có trình độ đó. Nói là họ kia. Nói họ kia. Không ưa. Cũng là người ta mà ông đó ông đó nói con ta nghe. Và cũng người khác nói. Cho nên cái quan trọng trong cái tu mới thấy thật. Chứ không có vụ, không phải có, không phải cái ảo ảnh là quyền thực gì đâu.
cái kỳ công kiến giải trượt tới thách trượt cực thanh trượt tịch. Thấy chưa? Nó mới làm được nhiều việc.
Cho nên mình có cái soi hồn là làm chấn động lực nó tăng mạnh hơn. Anh thả lỏng thì cái chấn động lực nó đâu có tăng mạnh. Mà anh soi hồn vậy thì chấn động lực cái trong này nó phải nó mạnh hơn, cái coi xong nó phải mạnh hơn. Mà nó mạnh rồi nó lên nó bị cái mạch hơn nó suốt nó lên, nó càng mạnh. Anh thấy không? Còn cái chuyện đi xuống, bây giờ anh nào giờ anh tu, anh nói thôi bây giờ tôi lo về tu hành, tôi không nghĩ chuyện chết và tự điếm. Thấy không? Rồi anh bỏ tu, qua tự điếm, tự điếm nào, anh rủ anh. Lúc xuống, nó khí khuất đi. Thấy không? Nó rút xuống. Anh thấy không? Cá đi lên cũng có rút lên. Thấy không? Có xuống là phải có lên, thông minh rõ ràng. Bây giờ anh cố gắng tu thì cái gì nó cũng rút lên thôi. Nó không bị tổn thất. Và nó lại tồn tại. Hoặc là nó vì nó hướng hạ nó mới thất thoát.
Tất cả các bạn đang tu hiện tại đều bị căng lặng, thanh nhẹ, thấy mình đi đây đi đó. Nhưng mà đi đâu đây có ích gì, ta được những gì, do đâu ta được đi, tại sao trước kia chúng ta chưa gặp cái pháp này chúng ta lại không đi được, không thấy cảnh đẹp, không thấy những ngọc cảnh chân thiết, mà từ bao giờ chưa được thấy, tại sao? Tại vì ta đã dày công lập lại trật tự với phương pháp pháp lý vô vi khoa học tiền vi Phật đạo. Nên trở về với trật tự, mình mê sang một chút. Chưa thông tin, phải làm nữa, phải sửa nữa, cho nó rõ là cái ta có là vô cùng, không phải một chút đâu thôi. Nên nhiều bạn được ra đi, xuất ra trong giấc ngủ, thấy cảm thấy thanh nhẹ, trở về nhớ hết, nhưng mà chưa đủ đâu. Các bạn phải tỉnh táo mà xuất ra đi và trở về rõ ràng, lúc đó nó có Phật đạo tâm, và nó đã nắm được, được đi rõ ràng. Còn phải học nữa, còn phải đi nữa.
Thưa ông Tám, tôi là người chưa hân hạnh được tu theo pháp thiền vô vi, nhưng đã nghe nhiều người nói về hành thiền có thể xuất hồn. Xin hỏi việc đó có thật như vậy không? Nếu có thật như vậy, thì ông Tám cho biết vài trường hợp thực tế để chứng minh việc xuất hồn đó. Và việc xuất hồn ấy có hại gì cho thân thể về sau không? Khi gốc của chúng ta từ nơi tam phật tam thiền khỏi thanh nhẹ giáng lâm xuống thế gian, giam hãm trong cơ thể tâm tối, ngày nay chúng ta được cái pháp để khai sáng tâm thức, làm pháp luân thường chuyển hòa hợp với nguyên khí của trời đất, tự nhiên chúng ta thanh nhẹ, nhắm mắt thấy rời khỏi thể xác, không có tai hại và không có nguy hiểm, bởi vì cái gốc của chúng ta từ trên xuống mà. Từ khỏi thanh nhẹ cho nên lúc làm con nít là chúng ta vô tư không có động loạn. Bây giờ lớn lên chúng ta động loạn. Chúng ta tu để giải những nghiệp chướng đó, những sự động loạn trong nội tâm. Quân bình rồi thì chúng ta nhắm mắt theo ánh sáng mà đi. Không phải xuất hồn là cái chuyện quan trọng. Tôi phải cố gắng đẩy nó ra nó mới xuất, không phải vậy. Quân bình là tự nhiên ta từ đó đến đây rồi tôi sẽ từ đây về đó chứ không có sao hết.
Kính thưa thầy, con được nghe nói thầy thường xuất hồn lên cõi trên. Con xin thầy chỉ dạy một vài thắc mắc sau đây. Thưa thầy thì trong này có 5 câu hỏi, con xin lần lượt đọc từng câu hỏi một. Câu hỏi thứ nhất, cảm giác gì khởi đầu khi sắc hồn lìa khỏi. Lúc sức hồn lìa khỏi là mình phải đạt được quân bình của cơ tạng và khối óc. Lúc đó vừa nhắm mắt thì mình đã thấy mình ở cõi khác, nhìn lại thấy mình, mà không phải ở cõi thấp này đâu. Chỉ lên trên nhìn ngọc, nhìn trở lại thấy. Tự nhiên và hồn nhiên đi như vậy, là căn bản của phần hồn từ đại bi giáng lâm như thế à. Phải trở về cái đó là nó tự nhiên khi mà chúng ta tu mà thanh lập đâu đó nó nhẹ nhàng, quân bình, nhắm mắt là nó đi trở về. Tự nhiên các bạn lên máy bay mà nó quân bình là nó bay là nó đi lên, quân bình. Lúc mà bạn xuất hồn nhắm mắt là nó sẽ đi lên, không sẽ đi xuống.
Thưa Thầy, câu hỏi hai là khi xuất hồn, Thầy có dự tính trước không? Hay khi ngồi thiền, tự nhiên xuất hồn được?
Tự nhiên xuất hồn là mình phải thanh lập từ đâu đó đầy đủ thì tự nhiên nó xuất hồn đi lên.
Câu hỏi thứ ba, thân hình ngồi thiền lúc đó ra sao khi mà hồn đang ở cõi trên? Ví dụ, trong lúc đó, có người tới gõ cửa, đấm chuông. Vậy có bị ảnh hưởng gì không?
Không sao hết. Thì lúc mình ngồi ngay ngắn, mà sức hồn là lúc nào cũng ổn định, hình như hơi thở mình không còn nhẹ ra vậy, để bông gọn, không tội lên.
Rồi câu hỏi thứ tư, khi tu luyện được mức sức hồn lên cổ trên, có phân định được những cảnh giới thánh thần là thật hay giả ở trên đó không? Ví dụ, ma quỷ hóa phép tạo thành cảnh giới giả và giả làm Phật tổ, Phật chúa.
Ở cõi võ Phật có nhiều chuyện giả tạo, mà đi về với vua vô vi trung đạo chỉ là tới ánh sáng vô cùng. Mà chúng ta hội nhập vô ánh sáng lúc đó thì ta nhẹ nhàng, muốn đâu thì được đâu. Chứ không có cõi mà như trong sách thì tả này tả kia tả nọ là cõi thấp ở dưới này, cõi âm, còn đi về trung đạo vô vi không còn gì nữa.
Được rồi, thứ năm, sinh hoạt trên cảnh giới ra sao? Có cần ăn uống gì không? Có giai cấp không? Và thật sự có tái đầu tiên không?
Chỉ có thanh nhẹ và nặng trược mà thôi. Cũng có cái cây thơm tho tốt lắm, thanh nhẹ, nó có hội tụ những cái trái cây thanh nhẹ cũng có. Mà không phải cần ăn uống như thế gian không đầy bụng là không làm việc được. Cái đó là ta thích là ta làm việc, ta vừa nhận một chút là ta đủ sáng suốt. Nó khác hơn cái sinh vật, và ở đây nó nhẹ nhàng lắm. Muốn cái ly thì có cái ly tơ, muốn ly nước có cái ly nước tơ. Chứ không phải là chắc như thế gian người ta thuộc về biển mà, không phải như thế gian.
Xin mời chị Ngô Bích Ngọc. Thưa Thầy, như khi mà con đang nhập định đó Thầy, con thấy có dạy ý kiến đã nhỏ, bởi vì con biết là con đang ở trong trạng thái nào, cho Thầy giải pháp cho con. Là có khi con thấy con đang nhập định, con thấy con ra. Rồi con đang đi chơi trên con đường hay qua sắm rừng tăm cây cỏ đẹp gì đó thầy. Sau khi thì con thấy con như là con đi mà con thấy là con bay, mà con thấy như là con đi trong một cái vùng ánh sáng chan hòa, mà con đi con bị con như con có cảm tưởng con ngồi trên xe hay trên máy bay mà lẹ lắm thầy, cái gió nó cản đẩy ngược con ra phía sau. Rồi sau khi thì con thấy có tưởng cổ con lên tới trên đầu, khuôn mặt con không cho đứng lên nhìn con, mà con thấy cả những cái nét gì mà trên khuôn mặt con nữa, mà nó trẻ mà nó dễ thương lắm thầy. Thầy con không biết là con đang
đó là cái vía đó, cái vía đó mà nhớ nó hoài á. Là cũng như tôi đã phân tích, bởi vì sẵn là phân tích cho tất cả bạn đạo biết, tu cố gắng sẽ thấy đó là con đường chúng ta trở về với chính mình, thấy không? Và lúc đó mới thấy rõ con đường về nguồn cội, không lệ thuộc bởi sự kích động và phản động của thể xác nữa, thấy không? Xuất ra được rồi mới kiểm soát được ngũ hành của mình. Lúc mình sanh là mình hòa, lúc mình khắc là mình tức, mình giận, mình giải tỏa tức khắc. cái buồn vui lúc nào cũng có. Ông trời có buồn có vui chứ, có trời nắng có trời mưa chứ, nhưng mà ông quán thông được buồn để làm gì mà vui để làm gì, thì cái đó nó cũng không buồn và không vui. Mà quán thông không được cái giá trị của buồn vui á, là buồn vui mãi mãi, khổ tâm mãi mãi. Thấy không? Buồn để làm gì? Buồn để có cơ hội thức tâm. Trời âm u, nhưng mà chúng ta còn có sự bảo vệ của bề trên. Thấy không? Sau cái buồn là cái gì? Sự vui. Sau cái tâm tối, sau cái hoàng hôn là có bình minh. Đó, mình hiểu, mình quán thông cái đó, thì cảm thấy không có gì kêu mà buồn vui. Nhưng mà đó là bài học của nhân sinh. Mỗi người phải học cái vui cái buồn mới có cơ hội tiến hóa. Còn không học cái vui, vui cái buồn là người ta không bao giờ được tiến hóa. Chỉ chấp trong vui và mê trong buồn cũng không có tiến hóa được. Thấy không? Cho nên con đi tu mà cái vía nhẹ vậy thì thấy thảnh thơ, mặt mày vui tươi, có cái gì đáng buồn, mà dễ ăn năn nữa. Con thấy không? Bây giờ định tu nữa, rồi con sẽ thuyết cho tất cả mọi người nhé. Thế là con đường về nguồn cội, đâu có phải một mình ông Tám. Con cũng đi được, và tất cả mọi người sẽ đi nếu chịu đi. Còn đấy hả? Đó, nó rất dễ. Chứ đừng nói đi ra, đừng ngồi đi thuyết pháp như ông Tám, không được. Ông Tám đâu có nói thuyết pháp gì. Ông Tám nói sự thật, cái gì ông đã làm, ông đã đạt, ông đã được. Mà trong đó có con, mà có tất cả mọi người, chỉ làm là được. Thế rõ chưa? À, nó rất thực tế, chứ không có dưới cái xảo ngôn, không có đặt những cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ nữa. Cái thực tế nó phải đi như vậy. Nó phân ở trong cái khoa học quyền bí, chứ không có cái ảo ảnh nữa.
Thì xuất vị á, làm sao biết chúng mình xuất vị, thế xác mình to gồ ghề, xuất phát đi lên rồi một ngày nào nó nổ cái đun. Lúc đó là mình tỉnh táo và trên đầu nó sáng ra. Chính mình là mình đã xuất vía. Như vậy còn xuất hồn khác với xuất vía như thế nào? Xuất hồn là nhắm mắt, là mình thấy xuất ra đi ở nơi khác. Mình cũng có thể xác thay đi đầy đủ của mình. Đến đó là phải đến đó. Không có gì sửa đổi đó.
Nên là anh Tiến nói là xuất hồn, để tương tán xuất hồn không phải là giải thoát không?
Xuất hồn là để đi tới sự sáng suốt. Mà sau sự sáng suốt phải học. Cái học đó là đi tới vô cùng tận mới kêu mình giải thoát. Chứ không phải tôi giải thoát rồi thôi, tôi không học nữa, cái đó không bao giờ có sự giải thoát.
Nếu mà xuất hồn được là chỉ có đi học đạo thôi, nó không có nói chuyện lung tung nữa hết. Đụng tới là nó phân chân lý, đụng tới là nó phân rõ rồi, không có trội sụp gì nữa hết. Cái vía thì có trội sụp, cái vía học tập rất lâu, nó vía phàm mà, nó khi lên khi xuống tùy theo cái hoàn cảnh. Cái tiêu chuẩn được xuất hồn là mình phải đi xa ở bên trên dòm thấy mình ngồi, cái kêu là tiêu chuẩn xuất hồn. Còn ngồi và thấy này thấy kia thấy nọ, cái đó cái vía thôi. Còn mình đi rõ ràng từ ở trên kia mình dòm thấy mình là xuất hồn.
Dạ, thưa Đức ông Tám, có một số bạn đạo tu theo vô vi được xuất hồn trong bản thể. Xin Đức ông Tám giải thích cho, khi xuất hồn trong bản thể đến chỗ như thế nào thì biết là mình qua cái huỳnh đỉnh.
Khi mà chúng ta đi xuất khỏi ra con tim cũng như thấy bầu trời chặt sao rõ ràng, đi xuống ngay chỗ lỗ rúng đó là trời lưng hư lạnh, thấy bốn biển, thấy cũng nhiều cảnh giới bay vùng vụt, rồi đi qua khỏi cái thận trung ương của cái thận chỉ đó thì thấy rộng, rồi từ đó phóng suốt lên trên quỳnh đình đó mới thấy tâm hoa đua nở, đó là đi chơi thượng giới vinh linh. Từ đó mà đi lên cứu chung đàn, từ đó mà đi lên cứu cứu phóng xuất ra ngoài.
Thưa Đức Hồng Tám, khi xuất đến chỗ nào thì biết là ở nơi gần cung?
Ngay trung tâm bộ đầu, tương chất. Và chúng ta thấy ngay trung tâm bộ đầu nó cũng thành cũng như mà một cái radar, cái vòng quanh radar vậy đó, nó lớn, rộng, cái bầu, sáng suốt vậy đó. Đó là cái nơi gần cung cho cái phần hồn người chị. Mà trong cái bộ óc của người, ngay trung tâm ở đây, ở trong đó có một cái chỗ, một cái vòng chỗ thanh tịnh. Có một cái vòng, nếu mà rọi óc ra thì thấy rõ, ở trong đó có cái chỗ thanh tịnh để cho phần hồn trung tâm. Nhưng mà khi lên tới đó rồi mới biết nói sao. Bây giờ họ đã chụp hình và đã thấy một óc trong đó nó có cái nêu quần cung rõ ràng. Tôi thấy hôm nay mai, hôm bao lâu, những sự chất tập đó của những bác sĩ ở tại lối họ sẽ tăng ra và để chứng minh như thế nào.
Các bạn thấy rõ phần hồn là chủ của thể xác thì chúng ta có thể rời khỏi thể xác không khó khăn. Quân bình của Thượng Đế đã ân ban ngay trong tâm thức của các bạn, xây dựng và cho các bạn những bài học hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, thiêng liêng sống động, để hỗ trợ cho phần hồn các bạn càng ngày càng tiến hóa và dứt bỏ nghiệp lực đã và đang lôi cuốn. Vì các bạn thấy rõ phần hồn là chủ của thể xác thì chúng ta có thể rời khỏi thể xác không khó khăn. Khi các bạn còn bán tín bán nghi, nói bạn là không có hồn, hồn ở đâu, tôi tu tới ngày nay tôi chưa thấy phần hồn, vậy cho ai điều khiển thể xác này? Ai cảm thấy sự đau đớn? Ai cảm thấy sự vui buồn? Ai cảm thấy sự an nhiên trong tâm thức? Đó, có phải phần hồn không? Phần hồn mới là sống động với sơn thủy hữu tình. Cho nên chúng ta có cặp mắt, có tai nghe, thấy cảnh đẹp, thấy sự thanh nhẹ thì tâm chúng ta cảm nhận được sự an lành. Đó có phải phần hồn không? Cho nên các bạn không nên phủ nhận các bạn không có hồn. Mỗi người chúng ta có hồn, đang điều khiển cơ năng bản thể này và đang hưởng sự hòa đồng của cả càn khôn vũ trụ ân ban cho chúng ta và xây dựng cho chúng ta trong chu trình tiến hóa rõ rệt.
Thế nào gọi là xuất hồn? Khi chúng ta tu mỗi ngày khai triển chút nữa này, khai triển chút cho đến nỗi các bạn thấy có điểm rồi, biết điểm rồi thì nó sẽ trụ. Sau khi trụ rồi các bạn, tôi tu tới hồi nào giờ tôi không thấy xuất hồn, mà một ngày đó các bạn thấy pháp luật từ ở trên kia dột xuống thấy bản thể, thì lúc đó các bạn thấy là tôi đã đi từ bao lâu, ngày nay tôi không thấy. Cho nên không cho các bạn thấy liền trong một lúc, như các bạn thấy liền trong một lúc các bạn bỏ đó. Cái nghiệp các bạn thấy gánh, nghiệp vợ con các bạn thấy gánh, các bạn lo giải quyết. Không vợ con gia đình không hòa nhã, không tiến triển, làm sao các bạn tu được đạo pháp gì mà nói cho thiên hạ nghe. Các bạn học cái nhẫn nuôi gia đình mà học không nổi, làm sao mà các bạn chịu nổi cái sự ở bên ngoài tấn công các bạn. Nếu các bạn đem cái pháp đi độ người ta thì độ sao? Nên phải cho sự khắc khe, các bạn có nhiều sự khắc khe của gia ca thì sự các bạn mới thấy giá trị của sự khắc khe các bạn. Mà để giải quyết những sự mà các bạn cho là nan giải. Dù các bạn học gì học, giỏi gì giỏi, nhưng mà cái chuyện gia đình là chuyện nan giải nhé. Chỉ có tu hành để cứu độ. Cho nó cũng như là tư quy,
mùa này cũng bệnh, mùa kia cũng bệnh, có gió, có sương là có bệnh, là có cái tật. Và bây giờ mình là người phải sửa cái tật trong gia đình cho nó đi qua. Tự nhiên hậu mình nó ảnh hưởng mình. Là vậy. À. Mà thế nào là xuất huyết? Cái hồn nó ổn định thì cái kia nó không có làm gì. Nó rảnh là nó xuất. Nó xuất là nó lo dọn đường cho cái hồn để đi lên. Bởi vì ý chí của hồn nó tôi phải xuất khỏi bản thể. Thì cái vía nó phải đi. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi hay nằm nó thấy xuất ra nó bay, nó lộn ngược lộn xuôi. Đó là cái vía nó đi chơi. Còn cái hồn là khác. Cái hồn phải nghiêm trang. Phải học hỏi. Xuất ra đi ra. Dồn lại thấy thế. Và quyết định những cái gì đều là sáng suốt.
Nếu pháp lý vô vi lấy căn bản Phật giáo làm nền tảng, tức là tin vào kiếp luân hồi, thì tại sao không chú tâm giác ngộ tìm giải thoát tự trong tâm, không bị ảnh hưởng bởi sanh lão bệnh tử, mà phải xuất hồn tìm giải thoát ở một cảnh giới khác? Hơn nữa, trong khi xuất hồn, có thể xác thân người tu thiền bị những quan hồn khác chưa được đầu thai nhập vào. Điều này có phải giải thích hiện tượng có người sau một thời gian thiền đã có lúc bị thành ra thác loạn không? Xin cảm ơn thầy sư.
Xuất hồn không phải là dễ. Lập lại quân bình không khác gì xuống máy bay. Máy bay mà phi cơ mà nó muốn bay lên không trung, nó hỏi không ngang câu hỏi nó mới xuất phát nó bay lên. Ai dám động nó, ai cản trở nó. Sức mạnh nó vô cùng. Cho nên người tu thanh tịnh mà xuất hồn không có con ma nào dám leo tới. Thì đừng lấy cái óc tưởng tượng của người phàm muốn xâm chiếm ai là xâm chiếm. Nhưng mà ông hiểu từ nhân quả, tai hại vô. Cho nên tu vô vi là tự nó lập lại trật tự, là tự nó khôi phục sức mạnh tự nhiên và hồn nhiên cho chính nó. Thì đâu nó cũng đi được.
Một lần nữa, tôi phải nói về cách thiền. Về xuất tồn, đã nói là phải hiểu, là tôi cũng không biết cả nên định là nhà thầy đã đó. Và đã nói, xung quanh mình lúc nào á, cũng có tà ma xung quanh. Khi mình đến một cái độ cao, như thầy các bạn, khi xuất tồn á, thì những ma quỷ nó cũng thể sập nhập vào cái xác của mình. Nhưng mà những người thấp, những người mới tập như chúng tôi, thì khi mình xuất tồn ra đó, có thể ma quỷ nó nhập vào. Xem ra cho mình cái này cũng cùng mà tại vì đấy đó là những câu nói đó thành thành ra hết được.
Cho nên nhiều người nói là xuất hồn á, cái hồn đi cái xác đó vào đây đừng có biết cái hồn đi ông chủ đi xác đó vào đây,
nhưng không phải vậy.
Chúng ta đây là lập huệ trước, lập trật tự trước, là giải trước lưu thành. Có cái phương pháp làm ổn định thần kinh và là pháp luân thường chuyển là khai thông ngũ tạng ngũ kinh, là một phương pháp trị bệnh căn bản của nội tâm trước và để ứng phó với tình cảnh của gia cảnh. Duyên hậu đâu đó có trật tự giải nghiệp đàng hoàng mới có cái cuộc xuất hồn thanh nhẹ, nó mới kịp xuất hồn thì ra. Còn trong lúc mà nghiệp nở đầy nhà đi được. Cho nên nhiều người nghe, nghe qua, nghe thoáng qua thôi, nguy hiểm. Tụi này nó điên, mình phải hỏi chứ, bất khả bất chứng, bất khả tận chính. Mình nghiên cứu chứ, làm sao anh ấy bịt cái lỗ tai này để làm cái gì? Sao? Mình thấy những cái việc bây giờ chăm cứu là tham xa xa, là những cái việc ổn định thần kinh. Và tăng gia chấn động lực của bộ đầu, hỏi chứ con ma nào dám nhập. Một cái là để trừ ma và em quỷ không có thể nhập trong bản thể nữa. Trừ đây những người nói tôi câu cái này nhưng mà tôi cứ nghĩ chuyện mà con ma đổ tôi. Ông bà thiên liên nhập vô tôi để tôi lập thầy để tôi kiếm tiền mua cái nhà. Cái đó là không nói được. Còn mình, một người văn minh của thế kỷ 20 không còn ngu muội nữa. Và tin những cái gì mà nó dắt xuống nó nói nhưng mà chưa thấy mặt nó. Khoa học không cho phép.
pháp lý vô vi khoa học không cho phép, nguyên lý Phật pháp.
Thì thưa, khi mà mình xuất hồn được lên ở trên đó thì thường qua cõi địa tiên. Nhưng mà đi qua đến cõi địa tiên thì họ mời chào. Nếu mà mình ở lại thì chết trước ngay chết này hay là phải chết sau mới phải đi làm như công việc để đi trần như giáo chủ hay là quốc trưởng. Thế còn nếu mình không nhận, mình từ chối, không biết từ chối thì họ không làm cho mình khó dễ này.
Không có làm. Mình từ chối là mình đã có một con đường khác mình tu, mình đi lên đi. Từ địa tiên đi lên thiên tiên. Rồi từ thiên tiên nó qua Phật giới. Không có cái gì khác vậy hết. Do sự quyết tâm của mọi người thôi. Cái nào sau này nó cũng phải là việc tối ích mà làm việc tiêu hay là phản nó thôi.
Lúc ngồi thiền á, cái hiện tượng thì đưa ngồi thiền mà nó xuất ra, nó xuất đi lên trên nhìn lại thì thấy thể xác ngồi đó, nhưng mà lúc đó biết cái thể xác rất là nhẹ, thì không biết cái đó là hiện tượng xuất hồn hay xuất vía hay là
xuất thấy là thể xác là nhẹ
yeah. Hồn, thấy thể xác là nhẹ hồn. Và lúc khi vô ngồi thiền, vô ngồi bắt đầu niệm á, thì tự nhiên cái xương sống nó rút lên, nó làm con người á giống như là một cái dây vậy, căng thẳng luôn, như làm muốn ngã qua ngã lại cũng không được, đó là
cái đúng đường rồi, cái đốc mạnh nó thông rồi, nó ngồi thẳng lưng,
yeah.
Nhắm mắt đi là đi mấy tiếng, đi hết công chuyện rồi mới trở về, đó là tí rồi, mà còn lên là tùy nó khả năng của mình học đạo, mà công phu mình càng ngày càng nhiều, nó càng nhẹ, càng gom gọn, cảnh nó càng ngày càng nhẹ. Và cái nơi mình tới có những cái giáo lý dạy cho mình, không phải là giáo lý những cái cảnh dạy mình thức tâm. Mình hiểu thế này.
Trước lên thì không cao lên tới khoảng đỉnh đầu. Rồi bắt đầu nhìn xuống thì thấy cái xác nó đưa ngồi đó. Sao mà cái xác nó nhẹ quá vậy? Không hiểu sao. Cái khoảng 1-2 phút sau tự nhiên.
Cảm rồi nó hội nhập trở lại. Để cố gắng đi luôn, không có sao hết. Chết bỏ. Chết bỏ, tức là chết bỏ, tức là đi luôn. Vậy trời chơi. Để là đi rồi. Đừng có sợ. Mà mấy người sợ chết cho người xuống lại. Sợ chết cho thấy sát nặng trị.
Làm thế nào để xuất hồn? Chúng ta không phải là người chế tạo tại đây, chúng ta là thân nhân giá lâm xuống thế gian, về hướng về mắt mũi tai miệng lòng, và chúng ta có cái pháp để sửa cho nó thành. Khi sau đó có trật tự là chúng ta đi đâu đến được, đó là sự học. Khi mà thanh tịnh nhập định rồi là liền đi ra khỏi thể xác, đi nơi ổn định trước kia.
Thì chúng tôi xin hỏi, xin thắc mắc cái chỗ này. Thầy giảng về cái vấn đề mà thiền, cái pháp môn mà thiền xuất vía đó. Thì khi mà xuất vía rồi, thì tức là đi tất cả những các cái, như là nơi như là cực lạc, hay thường là chẳng hạn, hay thường là nhất bản, hay thường những các cái thế giới nào mà nó đẹp nhất ở trên vũ trụ, thì sau khi mà đi đã quan sát thì thằng coi thằng những các cái thế giới đó rồi, thì lúc chết có được về những cái thế giới mà mình thích, mình có được về những cái cõi đó không, hay thường như thế nào thì xin thầy
cho biết. Cái phương pháp của tôi rồi, trước hết người đời giáng lâm xuống thế gian giam như trong sắc tầng tối. Ai cũng muốn thoát, ai cũng muốn về trời, ai cũng muốn gần Chúa, ai cũng muốn gần Phật. Nhưng mà làm sao đi không được, là bị giam trong cái thể xác. Tiền kiếp mình làm điều lành hay là điều ác, cái đó nó không có chuyện. người ta mới vào pháp tu này, người ta thấy đủ cảnh đẹp tươi, tâm thần thoải mái. Mà mình tu 3 năm chưa thấy là kiếp trước mình đã làm sai rất nhiều. Cho nên chúng tôi có phương pháp sửa trị pháp. Tôi đã làm khu phim luật, soi hộ, pháp luân chuyển định, lắp lại trật tự hiện hữu của mình đang làm chủ. Chính xác của anh đang làm chủ, cái gì làm chủ? Thì thức sáng suốt của anh đang điều khiển nó. Anh cho nó ăn, nó ăn, anh không cho nó ăn, không cho nó ăn. Mà anh nghe, anh nhận, thì anh nhận, mà anh không nhận là anh có tội nguyện đủ nữa. Ông trời cho mình đủ quyền năng, nhìn thấy, nghe, truy tư. Nhưng mà truy tư chiều hướng nào có lợi, hướng thượng giải thoát. Sáng suốt làm thân này thì sáng suốt sẽ ngự ở chỗ nào? Ai sanh ra cái sáng suốt này? Sáng suốt này là vô sanh tự thức. Cho nên phải tự tu tự tu. Không thế gian này không có ai sanh được cái sáng suốt của anh được. Chính anh để bao nhiêu đứa con cũng không sanh được cái sáng suốt của anh. Sanh cái hình ảnh giống giống như thôi. Thế không? Nhưng mà nó đang làm chủ cái tiểu vũ trụ. Mà chính anh cũng đang làm chủ cái tiểu vũ trụ. Trong đó nó có. Mà mình làm mất trật tự thì tâm thần không có yên ổn. Ham sống sợ chết. Cứ sợ già. Kiếm được tiền. Chết rồi không biết ai nuôi. Người già nào cũng vậy. Lo mua đám đất. Chết rồi tôi đi chôn. Chôn ở đâu? Nhưng mà chắc gì mình được gì đó. Chết ai là anh nào? Chỉ có cái tâm. Mình còn sống, còn hiểu, mình biết vun bồi cái tâm của mình. Nuôi dưỡng cái tâm hồn mộng ngoại hồn trong sạch, sáng suốt, mới tìm được cái phần hồn trắng. Nhưng mình nói phần hồn, người thế gian người ta không hiểu. Bởi vì phần hồn nói hồn chứ đâu có đem cái hồn ra thấy được. Vì tôi nói anh có kiến thức sâu rộng, bây giờ anh đem kiến thức sâu rộng để bàn được không? Không có, đó là cái hồn của anh đó. Đúng. Nhưng mà nó chưa tròn vẹn, nó tròn vẹn xuất ra rồi, anh nhắm hết rồi, anh xuất ra, anh thấy không phải là vấn đề nói xuất vía. Mình tu thanh nhẹ rồi, rồi mình mới đi rảo khắp cái chùa Càn Khôn, đây là cái chùa Càn Khôn, xác định mình thấy những chuyện gì phải trái để mình hiểu. Mình thấy tâm tình mình nóng nảy, hờn giận, thiếu dịnh nhật, thua cái đức hạnh của một vị Phật, thì mình càng nhẫn nhục hơn, thì mình thấy tâm trí mình càng ngày càng thanh cao hơn. Khi mà thanh cao, cởi mở và buông bỏ tất cả, thì mình đã từ đó xuống đây được, thì mình đi về đâu có khó. Ai làm chủ bây giờ? Hồn đang làm chủ cái xác. Mà cái hồn rảnh rang thì cái hồn đi bất cứ lúc nào cũng được. Chuyện xuất hồn không phải khó khăn. Mà phải xuất hồn nữa. Ở nơi cõi thanh nhẹ. Chuyển hóa. Đâu phải cái bông này là ở đây có đâu. Nó cắt. Càn khôn vũ trụ. Nắng mặt trời mặt trăng hơi đắt dần là kia kia nọ. Kết hợp nó mới thành. Nhưng mà thế gian có cái bông này, thiên đàng cũng có cái bông này. Chứ đừng có tưởng là mình có cái này, ông trời không có. Mà chính ông trời có rồi mình mới có. Mình quên ông trời là mình quên đường về. Chiếu sự trung hiếu của chính mình. Và không biết thương mình. Mình biết thương mình thì mình tu và khai mở, khai thác tâm thân của mình. Khai thác trí óc của mình. Mình là một dinh thự lai giảng của trần Phật. Nếu đầu óc của anh thanh sạch, thì lúc nào chân mở miệng anh nói đều là chân lý của chư bà. Thì lúc đó siêu gần Phật hơn. Ở đây tu tự một, rồi tự mình chứng minh, chứ không có mê tín. Không có nói là thầy ban cho con cái phép, rồi con sẽ được. May mắn trúng số, đi gác lên gác ăn tiền, cái vụ đó không có.
Tại đây được
tôi cái đây là thực chất để khai thác lấy mình, để nhìn cái vị trí của chính mình. Rồi khi mà anh đi được, đó là anh quyết định nơi sống bất diệt của anh. Không có người nào có thể giúp anh.
Yeah, thầy nói cho, thầy nói cho đúng, bởi vì chúng tôi cũng đã nghe được nhiều của quân bằng, chưa được thầy nào mà trực tiếp mà hoan nghỉ mà giảng dạy, nhưng mà chúng tôi đã nghe rất nhiều băng, cũng có băng thì thầy nói về vấn đề thiền, thiền định, nguồn pháp môn thiền định á, thì cũng có người thì nói về pháp môn chút là gọi là quán âm, thì chúng tôi cũng có nghe nhiều cái cuốn băng đó để mà hợp phối hợp lại để mà theo những cái cuốn băng để tu. Như hiện tại bây giờ thì tôi đang theo cái pháp môn là cũng tu thiền định, làm sao mà phải định được cái tâm. Mà chính bây giờ cái tâm cũng chưa định, như là thầy vừa mới nói.
Định không dạ. Làm theo tâm đó được.
Dạ, đó.
Cái dạ. Mắt mình đã rước nghiệp vô nhiều. Cái mắt của ta mình đã rước nghiệp vô nhiều. Cái tâm mình đã nghĩ sai quá nhiều, đã thành ra một cái nghiệp. Mà bây giờ mình làm sao giải? Ở đây có cái phương pháp niệm Phật cho nó quân bình tự giải ra. Mình đã thâu với nhiều ngày, nhiều giờ, mình phải giải ra luôn. Không có cái phép nào mà làm giải liền được. Rồi nói cái pháp quán âm. Hai chữ quán âm như thế. Sáng như thế. Đó, anh niệm Phật cho nó quân bình. Thì hai lường điện âm dương của anh nó quân bình. Nó mới bừng sáng ra, anh mới thấy cái tánh hư tật xấu không sửa. Anh năng sân hối. Anh mới bằng lòng. Nhớ quê hương xứ Phật. Anh mới được về đất, về Niết Bàn thanh nhẹ. Anh dứt khoát, không thay đổi.
Kính thưa thầy, con nghe nói lúc thiền, lâu năm thì khi xuất hồn, mình có thể gặp được những người thân đã quá cố. Điều đó có đúng như vậy không? Trong khi ngồi thiền, có luồng hào quang quảng quất trên đầu, phải không? Xin thầy vui lòng cho biết.
Cho nên, xuất hồn để chi trước hết, người nào muốn bao nhiêu, gặp cha mẹ, muốn gặp bà con anh em, cái đó là đương nhiên những người xuất hồn ra độ tạo phải có phải là. À, rồi chúng ta ngồi thiền mà lùng điện hướng thoát trên đầu, đó là cái thánh quang của vũ trụ mà chúng ta hướng thường lên nó hòa đồng. Cho nên lúc mà ngồi thiền ngồi phải ngay ngắn, nó hút một cái là ngay ngắn, ngồi thẳng, đó là để là bị nhẹ lắm. Người mà ngồi lục lên lục xuống là cái điện nó sẽ thấy rõ ngay thẳng như nó hút. À, thì cái điện năng của ta xuất phát ra nó hòa hợp cái điện năng của vũ trụ. Lúc đó nó nghe nhắn, cho nên xem người thiền đi tắm xong ngồi, còn nghe nhắn không là thiền.
Thưa thầy, có cái điều khó rồi đó. Mình nói, ta nghe dữ lắm, nhưng mà tới chuyện đó thì cho anh tu gì, anh có sáng được cái gì chưa? Anh có sức khổng định chưa? Mình nói là mình chưa có gì hết.
Bởi vì anh tại vì anh nói quá,
sẽ không có
tôi hồi trước á, thì tôi bị cái bệnh gì, xác định như thế nào. Chưa bây giờ tôi thấy cụ đỡ. Mà bây giờ tôi có sự kiên nhẫn ngồi nói chuyện với anh ấy. Mà nói là nãy giờ anh không cảm là chính anh phải thành cái anh. Thì anh thấy rõ sự thay đổi của tôi. Còn cái chuyện xuất hồn đó là tôi có nói tôi xuất hồn thì tôi biết thôi, cái anh đâu có thấy hồn của tôi mà tôi nói. Thấy không? Thì cái chuyện anh nói vui. Nhưng mà giờ cái kết quả tâm tình và lời anh chứng nói của tôi, anh thấy thay đổi chưa? Đó là anh chứng luôn điều đó được rồi.
Từ cái đó thì mình chỉ phụ người ta dễ đi. Nhưng mà cái sự phát tài liệu ra đó, người ta làm khác đi. Mà nói, hỏi những thầy cái chuyện đó như mình thấy đấy. Chứ không phải biết là, chứ là ta có biết tôi chứ đừng. Thì người ta hỏi, ta thấy cái chỗ đó, mình giải thích cho người ta rồi, mà quay trở lại người ta hỏi mình.
Để động nhân với nhau. Thật ra là, ta bảo sao không mong, chứ là cái gì phải làm gì mà không cần nhận thế. Thế là đến cái mà, không quan, tức là anh sao, bây giờ anh sao, anh nói tôi đến nó thôi, anh thành lập, đến chính anh nói tôi luôn, anh đừng nói tôi xuất khẩu.
rồi anh có thể chứng minh cho họ biết rằng cái hồn tôi từ nó trên xuống đây chứ không phải là không có đường đi. Tôi nhập xác rồi, mà tôi bị nhiều chuyện bận rộn cơ thể của tôi. Tôi xưa quân bình rồi thì nhé, tôi đi về trời chết mới tôi ở đây nhé. Phải không? Tôi đến được rồi tôi đi được, không có gì đâu mà anh mở thắc mắc những chuyện sức hồn. Thì anh cũng đến là anh bị giam trong sự khó khăn và không giải quyết được. Và luôn biết là ngày mai anh sẽ đi đâu. Vì đó anh mới lập lại con. Lập lại sức khỏe trước hết để ứng phó với hoàn cảnh hiện tại. Rồi thứ hai anh thanh tịnh là đi về chứ không gì đâu. Thì chúng ta từ thanh tịnh giáng lâm xuống đây. Thì bây giờ thanh tịnh thì trở về chứ có gì đâu. Có không? Vì cái lời đó là trong túi anh nói đó. Mà anh cũng chịu sắp. Thích thật nói là luôn. Chứ còn tôi cũng chưa có sức rồi. Không được gọi người đó. Anh là giống tôi. Thì tập là một gian đầy mình từ trên đầu nhảy ọt xuống dưới đây là một gian đầy mình từ biển dưới nhảy xuống dưới đây dưới mà. Gian đầy mình rồi nè. Thì sợ gì nữa. Thế hả?
Thế này thì trước đây con đã có từng đọc qua những sách khoa học nguyên lý. Nó phân tích rằng cái thể xác con người và phần hồn á, phân định gần như là chậm điểm. Thế này chứ nói về cái thể xác và cái phần hồn. Thể xác á, sinh ra ở dưới chịu ánh nắng mặt trời gần như nó hấp thụ cả một phần điện dương. Còn cái phần hồn á, là phần nắp vào trong cái thể xác đó. Thì cái phần hồn á, tượng trưng như là một dòng điện âm. Hai dòng điện hòa hợp thì làm cơ thể mà tự động được. Nhưng thưa thầy, đến khi mà một dòng điện nào mạnh hơn hoặc là mất quân bình thì cái thể xác mình hoặc là phần hồn nó trở nên nó lỏng lẻo. Chẳng hạn như cái phần thể xác này á, là phần điện dương và nó mạnh hơn phần điện âm thì tự nhiên người đó cái nóng nảy hoặc là có thể là nóng đến mức độ nào đó, đến mức độ nào đó thì trở thành điện loạn. Còn nếu một phần điện âm mà nó mạnh hơn cái phần điện dương, tức là cái phần thể xác, đến lúc nào đó yếu hơn, yếu quá, chẳng hạn như lúc bị thương hay là thế nào đó, hay là bị bạo bệnh nào đó, thì cái phần điện dương mất đi, thì điện âm nó tự nhiên nó mạnh hơn cái phần điện dương, thì làm người đó bệnh hoạn, yếu đuối hay là cảm thấy hấp hối hay muốn tự chết. Lúc đó thì cái phần hồn và phần xác nó gần cũng bung ra, nó không còn hợp lực lại nữa để làm quân bình cái thể xác được nữa. Thì cái này nó dính nhau giữa cái phần hồn và phần xác là gần như sợi dây vô hình. Nếu sợi dây vô hình đó bứt đi là phần hồn nó bay bổng đi. Nói về cái thuyết mà luân hồi thì cái phần hồn sẽ đi đâu đó, nhập vào đâu đó tùy theo ở lúc cơ duyên mình tạo ở lúc hiện tiền. Nhưng thưa thầy á, nếu cái cơ đứt đi trong pháp môn thì định vô vi có thể nhập lại được hay không? Nếu theo pháp môn thì định vô vi thì mình xuất hồn ra khỏi cái xác như là mình bước trời ra hay là mình kéo dài sợi dây đó ra. Thưa thầy, cho nên cái đó là lý luật khách quan, lý luật cái thực tế không có, cho nên tính ra nó ngược. Đàn ông á bên trong là dương, là bên trong là dương, bên ngoài là âm. Thể xác là phần âm, giờ mó được là phần âm. Còn anh nói nãy là nó ngược rồi. Không được. Bây giờ tôi lấy cái bằng chứng để cho anh thấy rằng tầng ba bên ngoài là dương, bên trong là âm. À, thì lấy cái gì mà thấy âm dương rõ rệt như vậy? Thì chú kia chú đi ngang, chú dọn thấy cô đó, thì chú đi được yêu. Yêu cái gì? Chú yêu tha thiết những bệnh mà lấy qua. Chú yêu lực những dương. Tôi thấy mặt sân mà nó ngộ lên. Quá, tôi là bị nó thích thọ, lý tử. Tôi là bị cô răng. Các mặt nó chạy. Nà đã tê liền. Mà bây giờ có giới thiệu người khác nó không chịu, nó nhất định hồi đó chỉ có nó
Rồi khi cô đó thấy an tâm như vậy, ai cũng nói cha đã một lần mà nó khóc được không? Cái điển quy. Rồi hai người ở lâu rồi nó cãi. Phải. Ở chung nó cãi. Hai má nó đụng, nó hòa rồi cái nó ra. Cái phản lực của nó phải có. Luồng điện nó mà vậy, nó mới dùng sắp nằm nhâm đắp nhâm thâm. Chuyển chạy hoài hoài như vậy. Rồi bây giờ ghét nhau, bỏ nhau rồi mới nhớ nhau. Mình điện với mà. Nhất định mình, phen này là tôi lấy bà nữa. Thì mà mang cũng nhớ, ngủ được, ăn được. Tôi cũng không lấy ông nữa, tôi cũng nhớ. Vì tại sao lại không nhớ được các chiếc chai, được không chiếc chai, được bà cũng nhớ, nhớ ông đó. Cho nên hai cái cô răng nó như vậy, âm dương. Đàn ông bên trong là dương, bên ngoài là âm. À, cho nên đàn bà, ba người đàn bà không bằng một ông đàn ông như vậy. Mạnh, chỉ có mạnh. Phải không? Dương, mạnh lắm. Ba người đàn bà không sâu không lại được một người. Nói sự thật như vậy. Phải không? Cho nên mình phân ra hai điều, mình kể trong gia đình mình phải nói sự thật. Phải không? Chứ còn mình nói khách sáo nữa, có người không hiểu cái gì phải nói cho nó rõ. Thấy không? Thành ra, cái âm dương bên trong á, cái người tu bên vô vi á, thì nó sẽ luyện cho nó không cái đốc mặt từ xương sống quy lên tới môi trường. Và cái ngâm mặt từ ở đây chạy một vòng, khi mà nó thông rồi nhắm mắt, thấy nó rời khỏi đây sao? Anh nói cái dây đó, anh nhìn dây cũng như sợi chỉ á. Vì cái cua răng của cơ thể của anh nó có nhâm cái đó. Mà khi mà anh làm cái chạy liều rồi á, nó là cái bánh xe tiến qua cái phần hồn. Phần hồn phải giữ cái, lấy cái đó mà đi ra khỏi thể xác. Thì nó ra khỏi thể xác một chút là nó chỉ đứng trên mặt và nó đi. Nó không có phải sợ dây đó. Cho nên cái người tu vô vi tối nay đi một ly, mai đi một ly, cho nó đi cái ảo. Hết rồi, anh ở trên anh dồn xuống thấy anh sợ. Vì nhiều năm, nhiều tháng rồi mà anh không biết. Từ đó anh trực nhớ anh dồn thấy sạch rồi đó. Vậy thì sạch. Thì nó cẩn thận nghe lắm khi anh ra, vô thực tập luôn luôn, hết luôn luôn, thử luôn. Không có nguyện. Còn những người thì rất cần thiết là nói ông thầy ông đọc bồ rồi về bắt này. Nhưng mà không có ông thầy đọc bồ nó lại là chết luôn. Cái đó khác, còn cái này không, cái này đi thương qua. Từ giai đoạn một, từ nghiệp duyên, từ nghiệp lực của mọi cá nhân, giải quyết cho xong chừng nào thì phân bình. Mà cái nghiệp lực mà giải quyết chưa xong là không có bao giờ đi được. Anh sẽ chấp nhận cái nội và anh giải pháp. Như ông trời đã dân pháp cho chúng ta xuống đây, chúng ta làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, chúng ta phải học cái dân pháp trong nhẫn hòa. Nếu thiếu ý chí này là không có được đi xa. Nó phải tập trung khoa học mình lý nó vậy. Cho nên đâu đó không có bằng chứng sơ sơ. Và con người càng ngày càng vui mình nó cảm thức nó thấy rõ cái chuyện phát triển trong tâm linh nó, trong cơ bản nó, sức khỏe của nó. Nó vui. Rồi lúc đó nó đọc kinh kệ của Đức Phật nói, Ngài nói rất đúng, rất sát nghĩa mà người ta hiểu sai. Người ta hiểu sai, ghét được lý rồi mới thôi nhìn Phật cho Phật độ. Nó đã không được. Bây giờ phải phân tách hết để nắm cho vững sự đi. Cái cơ hội cuối cùng của chúng ta có mấy chục năm rồi cũng phải chết à. Mà chúng ta không bằng lòng nghiên cứu mà chúng ta tin là vậy là chúng ta tự bị với ta không? Thật ra đây vô vi nó phải vậy. Phải phân tách mà mỗi người tự tu chứ không phải lệ thuộc một người điều khác. Mà có lệ thuộc tổ chức điều khiển mình không? Tôi có sự sắc tôi đóng góp trong sự sát xuất được. Cho nên hành tông vô vi khắp thế giới ngồi lại bàn bạc để tìm hiểu tại sao hôm anh thấy cảnh đó mà tôi không thấy. Lý do gì để nghiên cứu cho nó phù hợp luật điển khoa học. Chứ mình rõ rệt trên con người học một năm và bao nhiêu năm của những người tu trụ mơ hồ. Cho nên nhiều người cũng muốn là cái đó vô vi nhập cuộc với họ. Và kêu tôi phải viết giấy ban giao cho họ. Tôi làm gì tôi đâu có điều khiển người ta mà tôi ban giao. Tôi không có điều khiển ai hết. Chính tôi là một người tu. Và mọi người khác đồng đi thì họ tự tu. tôi làm sao tôi giao cho ai được? Mà cái chốn chùa gì nó đâu có phải dễ, năm người thôi thì điều kiện không nổi. Ông nào cũng biết chuyện hết, đầu có sạn hết, gạt không được. Đâu có điều kiện nổi, không có điều kiện nổi. Thành ra tôi ở trong cái tình bạn nghiên cứu và trao đổi trong cái hành mà thôi. Cho tôi không có dám điều kiện ai hết, không có quyền đó. Chỉ có ông trời mới có quyền điều khiển con người mà thôi. Con người không có quyền điều khiển con người. Cho nên những cuộc cách mạng tại thế điều khiển con người đều thất bại như thế này. Không có người là thành công. Nói cho hay mà rốt cuộc không có kết quả. Bản thân bất độ hạ thân độ. Tâm mình lo không cần ra lo thành tài.
Thế là hồi nãy con nghe thầy nói là mình về nữa, rồi là mình xuất hồn. Con không hiểu cái xuất hồn là như thế nào.
Xuất hồn là gì? Cái hồn của con ở đâu mà nhập cái xác? Cái xác con bây giờ, thầy nói con nghe, con nhìn con hiểu, đó là sự sáng suốt của cái hồn. Con hiểu không? Thầy đã ngửi trong cái xác rồi. Mà ở đâu đến? Ở trên kia xuống, từ đã nhẹ nhập xác. Thì bây giờ con lập lại cắt tự thanh nhẹ là con đi đâu? Con trở về chỗ cũ chứ con đi đâu? Cái nhà nhiều sự hồn á. Người ta tại sao chết? Chết cái hồn nó rời đi sao? Mà mình thanh tịnh cũng như người chết rồi. Cắt tự thanh tịnh. Khi mà thiền làm pháp luôn đầy đủ cũng như không còn ở. Đương nhiên là cái luật tư đương nhiên chứ không phải là sức hồn có khác lạ, nó không phải. Mình hành đúng quân mình là tự nhiên gì đó. Ngồi đó mà hầu như mình có thở.
Con không biết vậy nhưng mà có nhiều người khi hỏi con á thì nghĩ là thấy nó bị tẩu hóa nhập ma hay gì là như là phương pháp thì nó như thế nào, con không hiểu không biết.
Bởi vì người ta thiền
thanh tịnh thôi,
không phải là một người thiền. Một người thiền thì có tẩu hóa nhập ma, bao nhiêu người thiền người ta không có ngu đâu.
Cái
pháp rất có trật tự. Tại sao người ta sử dụng cái pháp? Pháp này hay. Ta cảm thấy pháp này hay là pháp này trật tự và ngừa tất cả những cái chuyện gì tẩu hỏa nhập ma. Tại sao khi mà tẩu hỏa nhập ma? Khi mà con nghe tẩu hỏa nhập ma là con hỏi ngược. Cái tẩu hỏa nhập ma là ý nghĩa gì? À, người nào hỏi xin thì là con giải thích cho con biết tẩu hỏa nhập ma là sao.
Con thấy con thích con ấy, nhưng mà có nhiều người họ hỏi chị đi đâu, thích đi thiền. Thế đi thiền là sao? Thiền vậy rồi chị có thấy gì không? Đâu thấy gì đó. Thế thiền này cũng như là tôi tỉnh tâm và tôi thấy thoải mái lên chứ không có gì. Thế thì chị có thấy là chị xuất hồn không? Nghe nó xuất hồn thì con nói
cho nên con người á không phải nó sinh có cái óc mà không có biết thanh tịnh sử dụng cái óc, chẳng biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ bị đau. Còn con tu như vậy con thấy thoải mái, nhưng mà với cái pháp này con sẽ lập lại trật tự.
Chúng ta còn thấy con chúng ta,
con thấy chỗ đứng con ở đâu, rồi thanh tịnh thấy trật tự và thanh tịnh thì thấy, đó. Tại vì mình xuống thế gian mình bị kẹt cái đôi mắt mũi tai miệng, thấy cà rem cũng thích mà thấy sô cô la cũng không thích thì thích kẹt theo vậy đó thôi. Thời gian nào mình dứt khoát sô cô la rồi này kia kia nọ thì tự nhiên nó đi xuống chỗ khác thanh nhẹ hơn.
Thầy, bây giờ có người thì hỏi con trong lúc mà những người mà chết thì có xuất hồn thì mình xuất hồn bằng cách nào? Thực hiện cho biết.
Cái hồn ly thân khi họ chết á thì họ thở cho họ thở cuối cùng. Rồi với bàn chân họ nóng á, họ bị lôi trên địa ngục. Mà rơi trên đầu nóng á thì được chi thần sắp đặt cho họ đi. Họ đạo nào về đạo đó. À, và những người ở trên đời này nói hay lắm. Nhưng mà tới giờ chết, khó khăn nhiều lắm. Rồi như bạc chim, trong giây phút mà họ hơi thở cuối cùng, bạc chim họ nóng hơn, và quỷ sức. Vì sao? Người đã hướng về dục nhiều, tâm là dâm dục. Tâm là không cách gì đi lên được, thì họ phải đi để được ở đó. Và bước ra,
là hạt bạch không có phân minh, đi như người say rượu, chỉ có con nghĩ nữa. Còn đi ở trên này, nó phân minh. Nó ra một cách thanh nhẹ, nó có vị trí cho nó. Và có tiên động trước, ngay ban ngày hay ban đêm có tiên động trước. À, cho nên, những người tu ở đây niệm Phật là chỉ nghiệp trong mặt Pháp và trung tiên Bồ Đạo. Để chuẩn bị cho cái lúc rời xác và sẽ đi tới một cái chỗ thanh nhẹ tập tự trong người ta xưa. Đạo nào về đạo đó. Quân đi thì thấy những người đậu chết trắng, bận áo trắng, quần trắng. Thì vừa đứng đó là hốt mà cái này là mình vừa đứng đó vừa thấy đó là hốt và nó có hốt mình vào cái khỏi này. Là mà sao mặt
thầy, thế này như là
cái kia đi chết lắm không? Không phải chết lắm, cái phần hồn khác. Phần hồn là cái chân biển, cái thức rõ ràng, xuất ra biết. Biết mình đứng bên nào. Thế hả? Rồi còn nhiều người mà đi dưới bằng kinh là khóc à. Ra là bị nó xìa nè. Chúng người ta bác đó, ra bị nó xìa nè, không có cách gì mà nó nghĩ được hết. Còn những người đi trên bộ đạo tới là một chỗ có quy định rằng là thật sự vui vẻ, thấy mình cũng có bao nhiêu có sự chết. Mình thấy mà lão đó.
Mắt trần
là bị nó nặng. Còn mắt trần mà mở quẻ rồi thấy chứ. Mình mở quẻ mở chỗ này nè. Cho nên bịt soi hồn. Để bịt con mắt trần đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Nhiều con mắt rồi thấy ông đứng đó chứ đâu. Lời mà hay lắm, mình sắp nhanh. Cho nên cái này nó không phải khó khăn. Khi mà cái gì đã tới rồi thì thấy được cái bộ máy quyền vi của trời Phật sắp đặt cho ba cõi thì cái đầu mình tay chân của cụ của thế sinh đi ha, có chỗ nào dư chỗ nào thừa thiếu đâu, lúc chỗ nào nó cũng đầy đủ hết, từ ngón tay ngón chân đều sắp đặt đầy đủ hết đó. Thì cái bộ máy đây là bộ máy rõ ràng, mình trở về trật tự nó là máy quyền vi của ba cõi. Cho nó đâu có buông thả hết, đừng có chấp, đừng có mê, sẽ tự nhiên hồn nhiên nhẫn nhau ra là thấy. Mà thấy sợ sợ, không sao, không có sợ. Thấy cái hình duy tổn này kia kia nọ, chảy máu, rụng răng nhưng mà mình không có sợ, thì mình có tâm đạo, không có sợ. Nhiều người thấy cái hình sợ lắm, người đó là yếu. Thấy con ma sợ, rồi họ yếu hơn con ma. Còn họ quân bình rồi thấy con ma đâu sợ thì chỉ đổ con ma. Họ cứ dư thừa sức. Cũng như cụ bây giờ có dư tiền tiền, cụ đâu có tham của ai nữa. Cái gì cho chứ. Cho. Mình dư thừa.
Con sợ nhất đến đâu.
Cho nên cũng sợ việc cộng một con tư ngoài Bắc tôi chạy vô rồi nó cũng được tới phía Nam nó thiếu tôi chỉ sợ đó. Không sợ.
Thế việc cộng là học nó sợ tôi
không sợ. Trước cũng phải hiểu rõ là tại sao người ta chạy theo việc cộng. Thấy không? Rồi bây giờ cũng ráng cũng tu được việc cộng chạy theo cũng chứ. Cô đâu cần thích súng mất đâu. Bởi vì nó cũng cần tu à. Nó thấy cái đường lối nó phải giải thoát. Nó đường lối không có cách nào mà nó trường sinh ở tại thế gian. Nó phải theo được cũng. Cho nên hồi trước tại sao người ta bỏ cha bà mẹ người ta chạy vô bưng. Rồi bây giờ mình ráng mình tu nó chạy theo mình ra. Nó đi về trời á. Nó đâu có giải. Nó không.